Độc Tôn Tam Giới, chương 1578, bài danh chiến, mở ra. 1. Góc truyện audio.com, nói cách khác Giang Trần muốn tham gia bài danh chiến, là bài danh top 10. Về phần bài danh đằng sau, hắn căn bản không cần tham dự. Mỗi 10 thiên tài, bị quy làm một khu, đều có tính toán nghiêm mật kể cả chiến tích trước kia. Nếu như chiến tích giống nhau, thì tham khảo thời gian thủ thắng, tốc độ thủ thắng. Các loại phân chia đều phi thường kỹ càng, trên cơ bản không có người bị oan. Giang Trần nhìn các khu được phân chia cũng không thể không tán thưởng tốc độ phân tích cùng năng lực phân tích của phương chủ sự, trên cơ bản loại phân chia khu này đều không có bao nhiêu sai số. Đại bộ phận người dự thi bị phân ở khu bất đồng, đều không có nói ra quá nhiều kháng nghị. Hiển nhiên, đối với bài danh của mình, đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Giang Trần ở đệ nhất khu, đã tập trung vào top 10 tự nhiên sẽ không để ý những sự tình này. Bất quá, người bài danh đằng sau, lại cực kỳ để ý bài danh khu của mình. Đương nhiên, bài danh khu cũng không phải áp đặt chết. Ví dụ như người dự thi ở khu thứ 4, khu thứ 5 cùng khu thứ 6, bọn hắn còn có cơ hội khiêu chiến về phía trước. Chỉ cần thành công khiêu chiến về phía trước, bọn hắn vẫn có thể sát nhập top 30 cường. Khu thứ 4, trước mắt bọn hắn chỉ có thể cạnh trục từ vị trí 31 đến 40. Nhưng mà bọn hắn có tư cách khiêu chiến thiên tài đệ nhất khu. Hơn nữa, bọn hắn muốn vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ có thể khiêu chiến thiên tài ở đệ nhất khu. Nói cách khác, có thể nằm trong 3 khu khiêu chiến. Cùng lý, khu thứ 5 có thể khiêu chiến khu thứ 2, khu thứ 6 có thể khiêu chiến khu thứ 3. Mà sau khu thứ 6, mãi cho đến khu 16, đều không có tư cách hướng lên khiêu chiến. Bọn hắn muốn làm, là ở trong chiến đấu bài danh bản khu, bảo hộ thứ hạng của mình. Mà 40 người sau khu 16, đều có tư cách khởi xướng một lần khiêu chiến về phía trước tăng lên thứ hạng của mình. Cơ hội như vậy, chỉ vẻn vẹn có một lần. Bởi vì 200 người trong thiên tài bảng, 36 người cuối cùng nhất sẽ bị thay thế. Là không có tư cách tham gia tranh đoạt thiếu chủ bảng. Cho nên, nếu như muốn giữ lại tư cách tham gia cạnh trục thiếu chủ bảng, nhất định phải ở trong thiên tài bảng cướp được vị trí trước 164. Bởi vì, dưới chướng 7 đại đế, có 36 thiên tài, sẽ cùng 164 thiên tài trong thiên tài bảng này, cùng một chỗ giác trục thiếu chủ bảng cuối cùng nhất. 36 thiên tài bài danh đếm ngược ở thiên tài bảng, sẽ bị loại bỏ. Tùy vào thiên tài bảng, lại không có tư cách tham gia tranh đoạt thiếu chủ bảng. Đây cũng là khôn sống mống chết phi thường tàn khốc, đệ nhất khu có thể nói là cường giả như mây. Giang Trần nhìn danh sách đệ nhất khu một chút, trừ mình ra, Bàn Long Đại Phiệt Cơ Tam Công Tử, Lưu Hương Công Tử song song nhập bảng. Tôn Vũ Tiểu Thắng đánh bại Miêu Tác cũng bất ngờ có mặt. Ngoại trừ Tôn Vũ Tiểu Thắng, lại còn có một gã tán tu. Chỉ là tán tu này so với Tôn Vũ Tiểu Thắng còn thần bí, nghe trọng tài đọc lên danh tự người này, lại là một đạo hiệu gọi Diệt Trần Tử. Nghe, giống như là phương ngoại chi nhân. Bất quá Giang Trần xem khí chất người này, tựa hồ không có khí chất người nước ngoài gì. Chỉ là người này che giấu vô cùng tốt, chỉ từ khí chất rất khó đoán được lai lịch của hắn. Giang Trần âm thầm quan sát một lát liền không nhìn nữa. Hắn cũng biết ngoại trừ đệ tử cùng tán tu ở góc truyện audio.com, Lưu Ly Vương thành gia, khẳng định còn sẽ có đệ tử đại tông đại môn khác che giấu tông tích tới tham gia Lưu Ly Vương tháp hội lần này. Nói không chừng, 200 người trên thiên tài bảng thì có không ít người như vậy. Bọn hắn dùng danh tiếng tán tu, đến Lưu Ly Vương Thành tìm hiểu thăm dò trong Lưu Ly Vương Thành đến cùng có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi. Tôn Vũ Tiểu Thắng, Diệt Trần Tử, hai cái này đều là tán tu. Hôm nay thân phận của Giang Trần coi như là dòng chính của Lưu Ly Vương Thành. Chỉ bất quá thân phận của hắn so sánh đặc thù, một phương diện cùng Khổng Tước Thánh Sơn có quan hệ mật thiết, một phương diện lại là khách khanh đan vương của Vi Gia. Cho nên, tất cả mọi người quy hắn là người Lưu Ly Vương Thành. Bàn Long Đại Phiệt Cơ Tam Công Tử cùng Lưu Hương Công Tử chiếm cứ hai vị trí. Bởi như vậy, khu top 10, liền chỉ còn lại có 5 cái. 5 người còn lại, đều là Đại Phiệt đỉnh tiêm đến từ Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần Đại Khái nhìn thoáng một phát, đầu tiên chú ý tới là Tu La Đại Đế nhất mạch Cự La Đại Phiệt La Xuyên. Dưới chướng Tu La Đại Đế có hai Đại Phiệt mạnh nhất theo thứ tự là Vương Đình Đại Phiệt cùng Cự La Đại Phiệt. Vương Đình Đại Phiệt tự nhiên là mạnh nhất, cơ hồ có thể cùng Bàn Long Đại Phiệt quyết tranh hơn thua. Mà Cự La Đại Phiệt cũng có thể đứng vào top 5. Chỉ có điều, bởi vì trước kia có Vương Đình Đại Phiệt tồn tại, Cự La Đại Phiệt tương đối ít nổi danh. Bất quá, Cự La Đại Phiệt thiếu chủ La Xuyên, thiên phú võ đạo so với Vương Đình Đại Phiệt thiếu chủ Vương Đằng còn cao hơn. Vương Đằng giỏi về nắm chắc đại thế, là một thiếu chủ quyền mưu lợi hại. Mà La Xuyên thì càng chuyên chú võ đạo thấp điều nội liễm, nhưng mà vầng sáng lại không kém Vương Đằng. Hôm nay Vương Đằng đi theo Vương Đình Đại Phiệt bị diệt, La Xuyên tự nhiên thành đệ tử Đại Phiệt đệ nhất nhân dưới trướng Tu La Đại Đế. Ngoại trừ La Xuyên này, còn có 4 đệ tử Đại Phiệt khác theo thứ tự là dưới trướng Niêm Hoa Đại Đế Thính Thiện Đại Phiệt Quan Vũ Thiệt, dưới trướng Thương Hải Đại Đế Triều Sinh Đại Phiệt Tịch Dược Sư, dưới trướng Tịch Diệt Đại Đế Tử Hỏa Đại Phiệt Công Tôn Diễm, còn có dưới trướng Trảm Không Đại Đế Hạo Nhật Đại Phiệt Thẩm Hạo. 4 thiên tài tuổi trẻ này, đều là Đại Phiệt đệ nhất thiên tài dưới trướng Đại Đế, đại biểu cho thể diện của Đại Đế nhất mạch mình. Ở trong 7 Đại Đế, duy nhất vắng họp là Trấn Nhạc Đại Đế. Chân Huyền Đại Phiệt dưới trướng hắn kỳ thật cũng có thiên tài lực lượng ngang nhau, bất quá lại bất hạnh gặp Bàn Long Đại Phiệt Lưu Hương công tử cường cường va chạm bị nộp cao, chỉ có thể thông qua phục sinh tiến vào thiên tài bảng. Giang Trần cẩn thận quan sát từng đối thủ, trong lòng cũng có chút hiểu ra. Những đệ tử Đại Phiệt này tuy thiên tài, nhưng mà Giang Trần không kiêng kỵ bọn hắn. Nói thật tuy những đệ tử Đại Phiệt này thiên tài, nhưng sẽ không mạnh hơn chân truyền đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông, thậm chí ở phương diện thực lực tuyệt đối còn muốn yếu hơn nửa chù. Dù sao, thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, cái kia đều là chân truyền có thể so với dòng chính đại đế. Loại đệ tử Đại Phiệt này, ở Lưu Ly Vương Thành, chỉ có thể coi là thiên tài thứ hai. Mặc dù ưu tú nhất nhiều lắm là miễn cưỡng chen vào đệ nhất, nhưng so với đại đế chân truyền chính thức vẫn có chênh lệch nhất. Góc truyện audio.com đỉnh, cho nên, Giang Trần đối với thứ hạng chiến này cũng không cảm thấy uy hiếp quá lớn. Thậm chí kể cả đệ tử Đại Phiệt đỉnh cấp như Cơ Tam công tử cùng Lưu Hương công tử, Giang Trần đại khái cũng có thể nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Cách chương.